Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, xin Thầy chỉ dạy cho con chi tiết để con có thể tập nhiếp tâm mỗi ngày, Phật tử Đồng Lộc. Kính thưa đạo hữu Đồng Lộc cũng như tất cả quý vị đang xem chương trình này, thực tập nhiếp tâm á, không có nghĩa là chúng ta đợi đến một lúc nào mình mới có thể thực tập được, mà tất cả những cái ứng xử của mình trong cuộc sống, mình hãy theo dõi và biết được nó. Khi tâm thức của chúng ta đây suy nghĩ chuyện gì, thì ngay lúc đó mình biết được rằng mình đang suy nghĩ chuyện đó. Đó có nghĩa là sự nhiếp tâm, đó cũng có nghĩa là sự chánh niệm tỉnh giác. Vậy thì Đức Phật dạy chúng ta có 4 điều, đó chính là quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Quán thân có nghĩa là nhìn thấy nơi thân của chúng ta đây có sự bất tịnh. Vì thấy nó có dơ bẩn cho nên chúng ta không sanh tâm đắm nhiễm và chiều chuộng, không tạo tất cả mọi cái cơ hội để mà thỏa mãn những cái thứ tham dục của thân. Và chúng ta mỗi ngày đều phải clean up cho nó, đều phải rửa ráy cho nó, đều phải trang điểm lại cho nó thì nó mới có thể đẹp. Thế thì suy ra mọi nơi trên thân đều có yếu tố của sự dơ bẩn, và chúng ta không tốn nhiều thời gian để cho mình phải o bế cái thân này một cách quá đáng. Thứ hai là chúng ta quán về tất cả những cái việc thọ nhận. Thọ nhận ở đây có nghĩa là chúng ta đem vào cho chính bản thân mình bất cứ cái thứ gì. Thế thì thọ thị khổ có nghĩa là chúng ta thọ bất cứ cái gì, dẫu là cái đó là yếu tố vật chất hay là tinh thần, thì khi chúng ta có thì hãy biết được rằng nó chỉ ở với mình trong một khoảng thời gian thôi, nó không có miên viễn. Biết như vậy cho nên chúng ta không sanh tâm đắm nhiễm cái kia và không bám víu cái kia. Và khi suy nghĩ được như thế thì chúng ta sẽ không bất chấp tất cả những cái lý lẽ hoặc là bất chấp cái nhân quả để mình thủ đắc bất cứ một thứ gì. Và khi chúng ta đã có đầy đủ nhân duyên để có được bất cứ cái gì, từ yếu tố vật chất đến yếu tố tinh thần, thì hãy nghĩ được rằng nó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian, rồi nó cũng sẽ ra đi khỏi tầm tay của ta. Và hiểu thật kỹ điều đó để chúng ta không sanh tâm đắm nhiễm quá lắm tất cả những thứ mà chúng ta đang có trong tầm tay của mình. Điều thứ ba đó chính là quán tâm vô thường. Tâm này đây đó chính là những cái yếu tố vọng tâm, những điều vọng niệm, những thứ suy nghĩ nó chạy lăng quăng ở trong đầu của chúng ta đây. Hãy nhớ rằng mọi thứ trong đầu óc của chúng ta đó nó luôn luôn chạy nhảy, nó luôn luôn thay đổi, lúc thì nó ở chỗ này, lúc thì nó ở chỗ kia. Và khi chúng ta thấy được tự thân của mình như vậy đó, nó mong manh, nó tạm bợ, nó vô thường trong từng cái sát na, trong từng cái khoảnh khắc, trong từng mỗi cái ý nghĩ như vậy, thì suy rộng ra cho đến tất cả mọi người cũng đều có những cái mong manh tạm bợ trong tư tưởng, trong ý nghĩ của họ, và họ được quyền thay đổi tất cả những cái thứ kia. Cho nên đừng có bám chấp vào bất cứ một ai và ngay cả những suy tư nghĩ ngợi của chính mình. Điều thứ tư đó chính là pháp vô ngã. Pháp ở đây là tất cả mọi thứ, là đối tượng của thân và tâm của chúng ta đây. Cái gì mình có thể trỏ được tới nó trên phương diện của hình hài bóng dáng hay trên phương diện của tâm thức suy nghĩ, thì tất cả mọi thứ đó đều mang tính chất của vô ngã. Có nghĩa là nó không có tự thể của chính nó, nó không ai sắp đặt, nó cũng không do bất cứ một thần linh hay thượng đế nào đã tạo ra cái kia, mà cái đó là do nhân duyên sinh khởi mà hình thành. Và do nhân duyên kia khi nó không hòa hợp nữa thì nó tan rã. Và không có cái nhân nào, không có cái duyên nào mang tính chất là cái quan trọng đầu tiên, và cũng không có mang tính chất là cái hủy diệt sâu cùng để đưa đến sự hình thành hay đưa đến sự hoại diệt, mà tất cả đều cộng hưởng với nhau, đều tồn tại song song với nhau. Và để bổ sung cho sự thực tập chánh niệm nhiếp tâm thì chúng ta cũng có thể thực hiện thêm một điều nữa, đó chính là tứ chánh cần. Tứ chánh cần có nghĩa là 4 điều siêng năng và tinh cần để cho chúng ta thực tập. Đó là đối với những cái việc ác nào mà nó đã sinh ra rồi đó, thì chúng ta cố gắng đoạn trừ nó đi. Đối với những việc ác nào mà chưa có sinh ra thì đừng tạo cơ hội cho nó sinh ra. Việc ác là việc gì? Là những việc gây tổn hại cho mình và tổn hại cho người. Kế tiếp là đối với những cái việc lành, việc thiện đó, thì cái nào mà nó đã sinh ra rồi thì chúng ta cố gắng làm cho nó phát triển. Những việc thiện nào mà chưa sanh ra thì hãy tạo cơ hội để cho nó được sanh ra. Và việc thiện đó là việc nào? Đó chính là tất cả mọi thứ mà mang đến sự an lạc, hạnh phúc cho mình và cho người. Vậy thì tất cả những điều mà chúng ta vừa mới nói đó có thể giúp cho chúng ta thực tập chánh niệm và tỉnh giác. để cho mình không bị vọng động trong đời sống này chi phối. Cầu chúc cho Đạo Hữu và tất cả quý vị luôn nhiếp tâm chánh niệm tỉnh giác trong từng khoảnh khắc của đời sống chính ta. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Kính chúc quý vị và gia đình luôn an vui trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.